Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Thu Hằng. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 12 2015. Bất chấp áp lực của Trung Quốc, Úc sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần tra ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh cuối năm với hai hồ sơ nổi cộm nhập cư và Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ ra nghị quyết đánh vào nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Úc sẽ không ngưng các chuyến bay tuần tra trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông bất chấp các áp lực của phía Trung Quốc. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marisa Payne với báo chí ngày hôm nay. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, Bộ Quốc phòng Úc xác nhận là một phi cơ của không quân nước này đã bay tuần tra bên trên Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 để bảo đảm tự do lưu thông trên không, gây phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh. Khi được hỏi về các chuyến bay tuần tra của Úc, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 16 tháng 12 đã yêu cầu là các nước bên ngoài khu vực Biển Đông không nên cố tình làm phức tạp thêm vấn đề. Tuy vậy, cũng trong ngày hôm đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngầm cảnh cáo là quân đội nước này có thể trả đũa nếu phía Úc tiếp tục thực hiện các chuyến bay tuần tra ở Biển Đông. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Úc hôm nay nói rằng Canberra sẽ không quan tâm đến những lời cảnh cáo của Bắc Kinh, mà mô tả các chuyến bay tuần tra nói trên là một hoạt động bình thường của Úc nhằm giúp duy trì an ninh và ổn định khu vực. Về phần Philippines, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này ngày 17 tháng 12 đã hoan nghênh các chuyến bay tuần tra của Úc bên trên các đảo tranh chấp ở Biển Đông. Đối với phát ngôn viên này, phi cơ của Úc đã bay trên không phận quốc tế và đã hành xử quyền tự do lưu thông trên không, một nguyên tắc mà Manila hoàn toàn ủng hộ. Trong bối cảnh đó, hôm nay, Hạ viện Philippines vừa thông qua ngân sách quốc gia 2016, trong đó chi phí quốc phòng đạt mức kỷ lục hơn 500 triệu đô la, mục tiêu là nhằm tăng cường năng lực phòng thủ biển của Philippines.
Ngân sách quốc phòng 25 tỷ pesos, gần 530 triệu đô la Mỹ, sẽ được Manila sử dụng vào việc mua thêm chiến hạm, phi cơ trinh sát và radar để cải thiện năng lực bảo vệ vùng biển của Philippines. Chiều hướng tăng cường chi tiêu quốc phòng tại Philippines cũng là xu hướng chung tại các nước bao quanh Biển Đông. Một bản báo cáo mới đây của chuyên san quốc phòng IHS Chen dự kiến là chi tiêu quốc phòng toàn khu vực sẽ tăng từ 435 tỷ đô la lên thành 533 tỷ đô la trong năm 2015 này. Theo chuyên gia phân tích Craig Caffrey của IHS, thì căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đôn các kế hoạch hiện đại hóa quân đội có từ lâu lên hàng ưu tiên trong chính sách của một số nước. Về phần Philippines, nước này đã kiện yêu sách chủ quyền rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông ra trước tòa án trọng tài thường trực tại La Hay và hy vọng giành được một phán quyết thuận lợi trong năm tới 2016.
Liên quan đến tình hình Việt Nam, trong bản tuyên bố đưa ra hôm nay, Đại sứ trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam và đại sứ của các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 vừa qua, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã quyết định khởi tố và bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, chiếu theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trước khi bị bắt, luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị hành hung vào tuần trước sau khi ông tham dự một hội thảo về nhân quyền tại tỉnh Nghệ An. Trong bản tuyên bố nói trên, đại sứ Liên hiệp châu Âu và đại sứ các nước thành viên nhắc lại rằng, quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài đặc biệt gây thất vọng bởi vì nó diễn ra đúng vào ngày đối thoại nhân quyền Liên hiệp châu Âu Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội và ngay sau chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Brussels. Tại đây, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Nghị viện châu Âu ngày hôm nay cũng sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu hôm qua đã nêu lên vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu. Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu và các đại sứ những nước thành viên khối châu Âu nhắc lại quyền cơ bản của tất cả mọi người là quyền được bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, theo tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, cũng như theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một thành viên. sau khi Washington xác nhận quyết định bán chiến hạm cho Đài Loan, Bắc Kinh hôm nay đã tỏ thái độ phẫn nộ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu mời đại biện sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh lên để phản đối. Không những thế, Bắc Kinh còn dọa trả đũa Washington.
Trong một bản thông cáo công bố vào hôm nay, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ và khẳng định là Trung Quốc sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi quốc gia, kể cả trừng phạt những tập đoàn liên quan đến vụ bán vũ khí cho Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Trình Trạch Quang nhắc lại với đại biện Mỹ rằng theo quan điểm xuyên suốt của Bắc Kinh thì Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, và Bắc Kinh yêu cầu Washington hủy bỏ thương vụ bán vũ khí, đồng thời đình chỉ mọi hợp tác quân sự với Đài Bắc. Theo kế hoạch thì Washington sẽ bán cho Đài Loan 1,8 tỷ đô la thiết bị quân sự, gồm đạn dược, xe lội nước và hai chiến hạm. Kế hoạch này được đặt trong bối cảnh Mỹ tìm cách tăng cường trợ giúp các đồng minh trước các yêu sách biển đảo của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua thì cho biết là đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về việc bán vũ khí nói trên. Quốc hội Mỹ có thể bật đèn xanh trong không đầy 30 ngày.
Liên quan tới quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, một nhà báo Nhật Bản bị truy tố về tội xúc phạm đương kim Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã được tha bổng ngày hôm nay.
Ông Tatsuya Kato, cựu trưởng văn phòng tờ báo Nhật Bản Sankei Shimbun tại Seoul, đã bị đưa ra tòa xét xử vào tháng 12 năm ngoái với tội danh bôi nhọ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Trong bản tin nói về hành tung của nữ Tổng thống Hàn Quốc vào thời điểm xảy ra thảm họa đắm phà Seoul khiến 300 người chết, ông Kato đã tổng hợp một số tin đồn chưa được kiểm chứng nhưng lưu hành trong giới truyền thông Hàn Quốc. Theo đó, vị nữ Tổng thống còn độc thân hôm xảy ra thảm kịch đã biệt tâm vì có buổi hẹn hò với người phụ tá cũ của mình. Theo tòa án Seoul vào hôm nay, bài báo của ký giả Nhật Bản đúng là mang tính chất xúc phạm bà Park Geun-hye, nhưng trong tư cách cá nhân, chứ không phải là trong tư cách Tổng thống. Tòa án đã chấp nhận lập luận của nhà báo Nhật Bản, theo đó ông chỉ phục vụ lợi ích công cộng và không hề phạm tội phỉ báng Tổng thống. Phán quyết của tòa án Seoul ghi rõ, xin trích: bị cáo không phạm tội phỉ báng bà Park trong tư cách là Tổng thống, vì trong chức vụ đó, các hoạt động của bà là đối tượng của sự chú ý của công chúng. Hết lời trích. Phán quyết còn nói thêm rằng, các quyền tự do báo chí phải được tôn trọng đầy đủ để giúp nền dân chủ phát triển. Cho dù tin đồn về hành tung của nữ Tổng thống Hàn Quốc sau đó đều chứng tỏ là sai lạc. Tòa án như vậy đã bác bỏ đề nghị của bên công tố đã kêu án 18 tháng tù đối với nhà báo Nhật Bản. Chưa rõ là bên nguyên đơn có đệ đơn kháng cáo hay không.
Về tình hình Bắc Triều Tiên lại cảnh cáo Mỹ về những hậu quả khó lường do chính sách đối nghịch với Bình Nhưỡng. Lời cảnh cáo được đưa ra ngày hôm qua sau khi Mỹ thông báo những biện pháp trừng phạt tài chính mới đối với quốc gia này. Xin nhắc lại là ngày 8 tháng 12 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định một số biện pháp trừng phạt tài chính mới nhắm vào nhiều công ty liên quan đến việc phổ biến vũ khí ở Bắc Triều Tiên và 6 cá nhân Bắc Triều Tiên. Những trừng phạt mới này cấm công dân Mỹ và công ty Mỹ giao dịch với các công ty Bắc Triều Tiên nói trên, và cũng nhắm vào một đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên được gọi là lực lượng tên lửa chiến lược, tức là đơn vị đã thử nghiệm hàng loạt hỏa tiễn đạn đạo trong năm 2014. Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm nay nguyên thủ các nước trong Liên hiệp châu Âu đã tề tụ về Bruxelles để dự hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2015. Có rất nhiều hồ sơ trên bàn hội nghị hôm nay, từ các mối đe dọa khủng bố, những tuyên bố của Anh muốn cải tổ Liên hiệp châu Âu, cho đến các biện pháp trừng phạt Nga. Tuy nhiên, nhìn nổi bật nhất có lẽ là cuộc khủng hoảng di cư và quan hệ giữa châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trên hồ sơ này, cho đến giờ này, châu Âu vẫn còn chia rẽ về cách đối phó với dòng người tị nạn. Các giải pháp đang được tiến hành một cách chậm chạp vì đã được chấp nhận một cách miễn cưỡng. Cơ chế di rời những người tị nạn chẳng hạn đã khởi sự một cách rất chậm. Trong số 160.000 người, trên nguyên tắc phải được chuyển từ Hy Lạp và Ý qua các nước châu Âu khác, mới chỉ có khoảng 200 người là đã thực sự được di dời. Thậm chí, cơ chế tái định cư bắt đầu bị trục trặc. Thụy Điển đã được phép không tham gia chương trình tái định cư, và các nước châu Âu khác có thể làm theo. Liên quan chặt chẽ với hồ sơ di cư, vấn đề quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi cộm lên thành một nhân tố thiết yếu, nhưng đã gây nên quan ngại và thậm chí tranh cãi. Trước mắt, ai cũng thấy là chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể ngăn chặn hữu hiệu làn sóng nhập cư từ Iraq và Syria qua châu Âu, trong khi chờ đợi toàn thể Liên Hiệp châu Âu có được các rào cản hiệu quả. Thế nhưng, Liên Hiệp châu Âu lại quan ngại trước thực tế là chính quyền Ankara chưa cố gắng đúng mức trong việc ngăn chặn các thành phần thánh chiến Hồi giáo qua lại lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và thâm nhập vào châu Âu. Đồng thời, Ankara cũng bị nghi ngờ là vẫn làm ngơ trước việc tổ chức nhà nước Hồi giáo xuất khẩu dầu.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay cũng sẽ xem xét để thông qua một nghị quyết nhằm đánh vào nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đây là lần đầu tiên mà các bộ trưởng tài chính của 15 quốc gia thành viên họp lại để quyết định về vấn đề này.
Hãng tin Pháp AFP trích lời Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin giải thích là nghị quyết nhằm làm cản nguồn thu nhập từ dầu hỏa của lực lượng thánh chiến và thúc đẩy các quốc gia hành động, nếu không thì phải bị trừng phạt. Hội đồng Bảo an như thế sẽ đưa ra một thông điệp mạnh mẽ chống tài trợ khủng bố. Đây là một ưu tiên của Liên Hiệp Quốc mà các quốc gia thành viên phải thực hiện. Cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng tài chính hôm nay là do Pháp đề xướng và được Mỹ Chủ tịch Luân phiên trong tháng 12 này tổ chức. Dự thảo nghị quyết xem xét hôm nay dựa trên một nghị quyết từng được thông qua trước đây nhắm vào Al-Qaeda. Trong những biện pháp có việc phong tỏa tài sản của tổ chức thánh chiến, việc theo dõi các vụ mua bán tác phẩm nghệ thuật cổ vật, một nguồn thu nhập khác của Daesh. Bộ trưởng Pháp nói thêm là mỗi quốc gia sẽ tự đưa ra những biện pháp cần thiết. Nghị quyết trước tiên là một cái khung pháp lý để các quốc gia dựa vào.
Chuyển sang châu Mỹ, quan hệ giữa Mỹ với Cuba chưa hoàn toàn được bình thường hóa nhưng đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong năm 2015. Các vấn đề như chuyển tiền, du lịch, dịch vụ bưu chính đã được cải thiện đáng kể. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
Le drapeau américain flotte sur l'ambassade de La Havane, comme le drapeau cubain à Washington, et c'est John Kerry qui a fait.
Quốc kỳ Mỹ bay trên sứ quán Hoa Kỳ tại La Habana, cũng như quốc kỳ Cuba trên sứ quán nước này tại Washington. Và chính Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi tháng 8 vừa qua đã thực hiện một chuyến công du lịch sử tại Cuba. Các dịch vụ bưu chính giữa hai nước đã được nối lại, các hạn chế đi du lịch, chuyển tiền đã được giảm nhẹ và sẽ còn được cải thiện trong những tháng tới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho website Yahoo News, Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ một mong muốn. Ông nói, tôi rất muốn tới Cuba, nhưng chuyến đi này phải diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp. Thực ra, nếu tôi tin chắc, nếu như tôi chắc chắn là sẽ có những tiến bộ, thì tôi thực sự muốn tiến hành một chuyến thăm để đề cao những tiến bộ này. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng mối quan tâm của ông vẫn là nhân quyền và quyền tự do hành động của người dân Cuba. Một số hồ sơ ít được truyền thông nói đến vẫn đang trong quá trình thương lượng, như việc đòi đền bù các thiệt hại vật chất mà cả hai bên đều nêu ra. Chính quyền Washington đòi bồi thường các tài sản mà các doanh nghiệp Mỹ bị trưng thu vào thời điểm hai bên cắt đứt quan hệ, còn Cuba thì muốn đòi bồi thường các thiệt hại do cấm vận của Mỹ trong nửa thế kỷ. Theo Tổng thống Mỹ, các cuộc thương lượng này đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng các tiến bộ là hiển nhiên, không thể đảo ngược được. Cuba không còn nằm trong danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố nữa, và điều này tạo ra một luồng không khí mới cho quan hệ kinh tế. Cấm vận sẽ được bãi bỏ hoàn toàn. Đã qua rồi, cái thời những thông báo cải thiện quan hệ song phương luôn luôn bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích. Việc nối lại quan hệ Mỹ-Cuba không còn là chủ đề gây tranh luận tại Hoa Kỳ nữa.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Về thể thao, ông Joseph Blatter, chủ tịch từ nhiệm của Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA, hiện đang bị đình chỉ chức vụ, đã đến trả lời thẩm vấn của các thẩm phán ủy ban đạo đức FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ. Ông Blatter đã bị đình chỉ chức vụ từ ngày 8 tháng 10 cho đến ngày 5 tháng Giêng 2016, chỉ vài ngày sau khi ngành tư pháp Thụy Sĩ điều tra về số tiền 1,8 triệu euro mà ông trả cho Michel Platini, đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA. Ông cũng bị nghi là ký các hợp đồng bất lợi cho FIFA về quyền phát hình Cúp Thế giới 2010 và 2014. Trong một bức thư đề ngày 14 tháng 12 gửi các thành viên của FIFA, ông Blatter đã một lần nữa nhấn mạnh đến tính hợp pháp của món tiền trả cho ông Platini, hiện cũng đang bị đình chỉ chức vụ. Các thẩm phán của Ủy ban Đạo đức FIFA cũng dự trù thẩm vấn ông Platini vào ngày mai, nhưng chủ tịch UEFA đã quyết định không đích thân đến mà nhờ các luật sư của ông đại diện. Hành động này là nhằm bày tỏ thái độ bất bình về một thủ tục pháp lý mà ông xem là mang tính chính trị và chỉ nhằm ngăn cản ông ra tranh chức chủ tịch FIFA.
Riêng trong lĩnh vực kinh tế thế giới, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ vào hôm qua đã quyết định tăng lãi suất chỉ đạo lần đầu tiên trong khoảng 7 năm nay. Dù mức tăng chỉ là 0,25%, đây vẫn được coi là một quyết định lịch sử phản ánh chiều hướng đi lên của nền kinh tế Mỹ. Kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính cách nay 7 năm, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã quyết định kéo các lãi suất chỉ đạo xuống mức từ 0% cho đến 0,25%, một quyết định chưa từng thấy tại Mỹ, nhưng mục tiêu là nhằm giúp cho nền kinh tế dễ hồi phục. Tuy nhiên 7 năm sau, với việc tăng trưởng trở lại với tốc độ khá là từ 2-3%, với tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 5%, định chế tài chính Mỹ nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi chính sách.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện: Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó với Trung Quốc. Trước nguy cơ xảy ra xung đột với Trung Quốc, Việt Nam hiện đang tăng cường tiềm lực quân sự để có thể đẩy lùi các cuộc tấn công từ láng giềng phía Bắc ở bất cứ mặt trận nào. Trong một bài viết phát ngày 17 tháng 12 năm 2015, hãng tin Reuters cho biết như trên, dựa theo tuyên bố của các sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam và của những người thân cận với các sĩ quan này. Một quan chức cao cấp của chính phủ Việt Nam xin được giấu tên nói với Reuters, chúng tôi không muốn xảy ra xung đột với Trung Quốc và vẫn tin tưởng vào hiệu quả của chính sách ngoại giao của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết rằng cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sự chuẩn bị của Việt Nam hiện nay không còn ở trong giai đoạn dự kiến nữa, mà nhiều đơn vị chủ chốt này đã được đặt trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, trong đó có sư đoàn tinh nhuệ 308, được thành lập năm 1955, hiện đang trấn giữ miền núi phía Bắc Việt Nam. Trên biển, Hà Nội cũng đang xây dựng một lực lượng ngăn chặn từ xa với 6 tàu ngầm hạng Kilo mua của Nga. Chiếc đầu tiên trong số này trong những tháng qua đã bắt đầu tuần tra tại Biển Đông, theo xác nhận của các quan chức quân sự Việt Nam và ngoại quốc. Thật ra thì khi nói chuyện với Reuters, một sĩ quan cao cấp của Việt Nam không hề nhắc đến tên Trung Quốc. Nguy cơ xung đột với Trung Quốc thường được nêu lên bằng nhóm từ tình hình mới. Để nâng cao tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội trước tình hình mới, các tướng lãnh Việt Nam này đang tìm thêm đối tác chiến lược. Ngoài hai nguồn cung cấp truyền thống là Nga và Ấn Độ, Hà Nội cũng đang tìm mua vũ khí từ Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Philippines, cũng như từ châu Âu và Israel. Theo hãng tin Reuters, Việt Nam đang muốn mua thêm quanh tạc cơ phản lực của Nga và hiện đang thương lượng với các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ và châu Âu để mua các chiến đấu cơ, các phi cơ tuần tra trên biển và máy bay giám sát không người lái. Hà Nội gần đây cũng đã nâng cấp và mở rộng lực lượng phòng không với việc trang bị hệ thống radar báo động sớm của Israel và dàn tên lửa địa đối không tối tân S-300 của Nga. Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong thập niên qua, chi tiêu quân sự của Việt Nam vượt hơn các nước láng giềng Đông Nam Á. Một chuyên viên an ninh khu vực hiện làm việc cho văn phòng Singapore của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ông Tim Huxley, được Reuters trích dẫn, cũng nhìn nhận rằng họ làm thế không phải là chỉ để diễu binh quốc khánh, mà họ đang xây dựng khả năng quân sự thật sự. Nhưng theo Reuters, nói chuyện với khách ngoại quốc đến tham quan, các tướng lãnh Việt Nam nhìn nhận rằng khả năng của họ rất hạn chế. Sau hai thập niên tăng ngân sách quốc phòng với tỷ lệ hơn 10%, Trung Quốc nay có một quân đội hùng mạnh hơn nhiều. Các tùy viên quân sự ngoại quốc thì cho biết họ đang cố thẩm định khả năng thật sự của quân đội Việt Nam và tìm hiểu xem Việt Nam tiếp thu như thế nào các vũ khí mới phức tạp. nhưng cho tới nay họ tiếp cận rất ít các thông tin này. Tại một hội nghị vào tháng trước ở Singapore, giáo sư Kak Tire, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cho biết là các chiến lược gia Việt Nam đã nói với ông rằng nếu xảy ra xung đột giữa hai nước, Hà Nội có thể đánh vào các tàu chở hàng và tàu chở dầu mang cờ Trung Quốc trên Biển Đông. Tấn công như vậy không phải là nhằm phá vỡ thế thượng phong của quân đội Trung Quốc, mà là nhằm gây thiệt hại vật chất và tác động tâm lý đủ để khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và khiến cho tiền đóng bảo hiểm tăng vọt. Nhưng theo Reuters, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từ chối bình luận về thông tin nói trên. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách với đề tài phiếu bầu kỷ lục cho đảng cực hữu FN buộc chính giới Pháp phải thay đổi mau lẹ. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI.
Tập đoàn Trung Quốc mua lại tờ báo hàng đầu của Hồng Kông. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 11 tháng 12, tập đoàn truyền thông khổng lồ của Trung Quốc Alibaba thông báo đã mua lại nhật báo Anh ngữ của Hồng Kông, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, South China Morning Post, viết tắt là SCMP. Nhiều nhà quan sát cảnh báo, sau vụ sát nhập này, nhật báo nổi tiếng của Hồng Kông có thể sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh.
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng được mua lại với giá 2,06 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương với 242,1 triệu euro, theo AFP, ông Joseph Thái Sùng Tín, phó giám đốc điều hành của tập đoàn Alibaba giải thích, mục tiêu của thương vụ này là để mở rộng lượng độc giả cho tờ báo, nhờ ở phiên bản điện tử có thể truy cập dễ dàng hơn. Hết lời dẫn, trong một bức thư gửi độc giả được công báo sau vụ sáp nhập, Phó Giám đốc Alibaba cam đoan tờ báo sẽ đi theo tôn chỉ, khách quan, chính xác và công bằng, và cũng sẽ dũng cảm đi ngược lại các quan điểm mang tính áp đặt.
Về phần mình, lãnh đạo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng bày tỏ hy vọng tập đoàn Alibaba có đầy đủ phương tiện để đưa báo đến với công chúng toàn cầu, đặc biệt với thế mạnh của công ty trong lĩnh vực Internet di động. Theo một nhà nghiên cứu kỳ cựu người Hồng Kông, ông Lâm Lập Lam, tức Willy Lam, chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma hay ông Mã Vân có quan hệ rất mật thiết với chính quyền Trung Quốc. Xin trích, tôi chắc rằng ông ấy không muốn có các bài viết gây rắc rối trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Công chúng hoàn toàn có lý do để lo ngại, đặc biệt do quá khứ của ông Mã Vân và tập đoàn Alibaba, nhà nghiên cứu Hồng Kông nhấn mạnh với hãng thông tấn AFP.
Trong một bài trả lời phỏng vấn được công bố trên trang mạng Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Phó Giám đốc Alibaba cáo buộc truyền thông phương Tây thiên kiến, ông Thái Sùng Tín nhấn mạnh xin trích nhiều nhà báo làm việc cho các phương tiện truyền thông phương Tây có lập trường đối kháng với chế độ hiện hành tại Trung Quốc, và vì vậy, cách đưa thông tin của họ không công bằng. Chúng tôi có cách nhìn, nhận sự việc khác biệt, chúng tôi cho rằng hiện thực cần phải được giới thiệu đúng như những gì diễn ra.
Ông Lâm Lập Lam, người đưa ra các nghi vấn nói trên, từng phụ trách ấn bản tiếng Trung của tờ báo từ năm 1989 đến năm 2000 khi ông bị sa thải. Ông Lâm Lập Lam nhấn mạnh, xin trích, khó mà tưởng tượng được rằng lãnh đạo Alibaba sẽ khoan dung đối với các bài báo phê phán có thể mang lại một hình ảnh tiêu cực về Đảng Cộng sản hay hệ thống chính trị Trung Quốc nói chung.
Theo AFP, nói đúng ra, tính độc lập của ban biên tập tờ báo Hồng Kông đã bị nghi ngờ ngay từ khi báo được nhà tỷ phú Malaysia Robert Cook mua lại năm 1992. Tỷ phú Robert có rất nhiều quan hệ lợi ích tại Hoa Lục.
Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng được thành lập từ năm 1903, nổi tiếng do những bài viết sâu sắc về Hồng Kông và cả về Trung Quốc, cũng như nhiều tờ báo giấy nổi tiếng gần đây trên thế giới, doanh số bán báo và quảng cáo của Bưu điện Hoa Nam buổi sớm liên tục sụt giảm do không thích ứng được với các công nghệ tin học mới. Tập đoàn Alibaba thường được ví như tập đoàn bán hàng trên mạng eBay hay Amazon của Trung Quốc, thành lập vào năm 1999 với trang mạng Taobao kiểm soát đến 90% thị trường giao dịch giữa các cá nhân với nhau trong lĩnh vực này.
Tập đoàn truyền thông khổng lồ của Trung Quốc vừa có một thương vụ lớn hơn. Đầu tháng 11 năm nay Alibaba đã ký thỏa thuận mua lại toàn bộ trang mạng chia sẻ video trên Internet Youku Tudu, được ví với YouTube của Trung Quốc, với giá khoảng 3,7 tỷ đô la.
Cho dù được hơn 580 triệu người sử dụng hàng tháng, tức visitor unique, chủ yếu từ Trung Quốc, bằng khoảng một nửa khách hàng của YouTube, mạng Youku Tudu được coi là một thành công lớn. Số lượng người sử dụng Youku Tudu tăng nhanh hơn so với YouTube. Theo trang mạng công nghệ tin học Pháp ngữ Luzin Digital, thì thực ra phạm vi hoạt động của Youku Tudu là rộng hơn so với YouTube hay Netflix, mạng dịch vụ hàng đầu thế giới về phim, chương trình truyền hình trên điện thoại di động. Trang mạng công nghệ tin học Pháp đã tiếp xúc với giám đốc phát triển thương mại của Youku Tudu, ông Ruyuen, tại một hội nghị công nghệ số toàn cầu DigiOne Summit tại Montpellier, nước Pháp, từ ngày 17 đến 19 tháng 11 vừa qua. Không chỉ phim ảnh, Youku Tudu còn mở rộng đối tượng sang cả các trò chơi, sách hay các nội dung khác trên web, kể cả các video tương tác gắn liền với các hoạt động thương mại điện tử, e-commerce.
Viên giám đốc trẻ của công ty vừa được tập đoàn Alibaba mua lại cho biết, Youku Tudu sẵn sàng mở rộng hoạt động ngay trong tháng tới, các web ship mới để phục vụ các khách hàng tại Hoa Kỳ và Úc và trong quý một năm tới tại châu Âu.
Viên giám đốc thương mại nêu ra một vài ví dụ về tính đa dạng bất ngờ của dịch vụ Youku Tudu. Hai thanh niên đã được Youku Tudu hỗ trợ để dựng một video đầu tay. Chỉ trong một vài tháng, họ đã tiến bộ đến mức mà hãng tiếp tục giúp họ làm một bộ phim dài. Cuối cùng thật là bất ngờ, một bài hát trong phần quảng cáo của bộ phim thứ hai của họ đã nhận được giải thưởng của một liên hoan phim Mỹ. Một ví dụ khác là dịch vụ thương mại điện tử gắn liền với một chương trình phim dài tập trên protein truyền hình. Nếu thích, khán giả chỉ cần kích vào món hàng mình yêu thích như chiếc t-shirt của một nhân vật trong phim chẳng hạn. Trang mạng công nghệ Pháp thuật lại, chỉ chưa đầy một tháng tung ra thị trường, dịch vụ giải trí thương mại nói trên của Youku Tudu đã thu hút tới 769 triệu khách ghé thăm, theo thông tin của hãng. Trên thực tế, cổ phiếu của Youku Tudu trong 5 năm vừa qua, sau khi lên sàn chứng khoán, đã mất đi một nửa giá trị trước khi phục hồi lại một chút trong năm vừa qua. Thu nhập chủ yếu dựa vào quảng cáo, Youku Tudu đã không tận dụng được gì từ thị trường này tại Trung Quốc, vốn đang trên đường sụt giảm. Cho dù tỏ ra hết sức hấp dẫn đối với công chúng Trung Quốc, vấn đề chính của Youku Tudu là đã không tìm ra được một mô hình phát triển phù hợp. Việc hãng Alibaba mua lại Youku Tudu có thể mang lại một định hướng phát triển hoàn toàn mới cho công ty có lịch sử khá kỳ lạ này. Tờ báo mạng điện tử Pháp nhắc lại là Youku Tudu xuất hiện và thử nghiệm trong lĩnh vực chia sẻ video trên mạng 2 năm trước YouTube.
RFI, Les Voix du Monde. Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Ben, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, elle peut tourner pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, nous l'aimons d'une tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Ben, nous l'aimons, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Ben, nous bifle les 9 chambres qu'il y a de Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Je veux l'amour, la joie. crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bất chấp áp lực của Trung Quốc, Úc sẽ tiếp tục các chuyến bay tuần tra ở Biển Đông. Liên hiệp châu Âu bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài. Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh cuối năm với hai hồ sơ nổi cộm, nhập cư và Thổ Nhĩ Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ ra nghị quyết đánh vào nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Việt Nam tăng cường tiềm lực quân sự để đối phó với Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Thông tin trên các nhật báo Pháp ngày 17 tháng 12 rất đa dạng. Ba chủ đề chính đều được các báo quan tâm là những biện pháp mới được Ủy ban châu Âu đề xuất để kiềm hãm cuộc khủng hoảng nhập cư. Tiếp theo là cuộc chạy đua tranh cử vào Nhà Trắng của các ứng viên Đảng Cộng Hòa mà người gây ầm ĩ nhiều nhất vẫn là Donald Trump. Chủ đề thứ ba là Thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày mai tại New York giữa Nga và Mỹ về tình hình Syria. Nhân dịp này, tổ chức Human Rights Watch đã công bố một bản báo cáo với 58.000 hình ảnh chụp thi thể những người chết để tố cáo những tội ác chống nhân loại của chế độ Damas. Về thời sự châu Á, Le Figaro có một bài phóng sự về Tây Tạng, hành trình tiến tới hiện đại. Vùng tự trị Tây Tạng nằm ở phía tây nam Trung Quốc, sắp danh với các nước Nepal, Bhutan, từ lâu được coi là nóc nhà của thế giới. Dưới danh nghĩa là tiến hành chương trình hiện đại hóa vùng tự trị này, Bắc Kinh đang bóp nghẹt mọi hành động bảo vệ bản sắc của địa phương. Theo nhận xét của đặc phái viên tờ Le Figaro, có thể coi các công trình xây dựng quy mô nở rộ tại Lhasa, thủ phủ của vùng tự trị Tây Tạng, là dấu hiệu thành công của chính sách đồng hóa của Bắc Kinh. Trung Quốc vẫn khẳng định là ngày nay Tây Tạng được hưởng nền tự trị, thế nhưng Bắc Kinh lại đang kiểm soát khu vực này với chính sách bàn tay thép và hạn chế số lượng lượt người ra vào khu vực này, đặc biệt là với giới báo chí và ngoại giao. 50 năm sau khi thành lập khu vực tự trị, cuộc sống của người dân Tây Tạng vẫn tiếp tục chìm trong sợ hãi trước một cơ quan cảnh sát đầy quyền lực.
Điều nghịch lý là Trung Quốc lại muốn phát triển ngành du lịch tại Tây Tạng để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế. Chính vì vậy, chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu hàng đầu là hiện đại hóa khu vực này, đồng thời cải thiện hình ảnh của chính quyền.
Theo lời một quan chức Tây Tạng, từ khi vùng này được giải phóng một cách ôn hòa, đã có rất nhiều thành tựu kinh tế và xã hội, như tỷ lệ người mù chữ trong giới trẻ giảm từ 95% trong thập niên 1950 xuống còn 0,5% hiện nay. Tỷ lệ tăng trưởng là 12,5%, một trong những kỷ lục cao nhất nước. Thế nhưng, một trí thức Tây Tạng lại tỏ ra nghi ngờ những con số thống kê chính thức do chính quyền công bố. Ông cũng cáo buộc chính sách đô thị hóa cùng với những khu dân cư mới hiện đại để thu hút người Hán đã làm đảo lộn cách sống của người nông dân Tây Tạng và tác động xấu tới hệ sinh thái. Bắc Kinh khao khát các nguồn tài nguyên trong vùng, chỉ cần phát hiện ra một khu vực giàu tài nguyên và thưa dân cư, chính quyền bắt tay ngay vào việc khai thác. người dân phàn nàn vì những hạn chế đối với việc bảo tồn truyền thống Phật giáo đặc trưng của khu vực, hay họ bị phân biệt đối xử về mặt kinh tế so với người Hán, đổ xô tới khu vực này từ nhiều thập kỷ gần đây. Tại khu phố cổ Bangkok, nơi diễn ra nhiều vụ bạo động, biểu tình của giới sư sãi vào năm 2008 để phản đối chính sách cai trị của Bắc Kinh, một hệ thống camera theo dõi đã được cài đặt, cùng với những trạm kiểm soát được lập bên ngoài các sân đền nổi tiếng hay các cửa hàng lưu niệm ở Bangkok, nhằm bóp nát ngay trong trứng nước mọi âm mưu phản kháng. Ít nhất 140 người Tây Tạng đã tự tiêu từ năm 2009 để đòi các quyền tự do, trong khi đó Bắc Kinh lại coi đây là những hành động khủng bố. Hình ảnh người dân Tây Tạng hằn sâu trong trí tưởng tượng của người Hán, các phương tiện truyền thông nhà nước và các công ty lữ hành giới thiệu 6 triệu người dân tại đây, chiếm 0,5% dân số trên toàn Trung Quốc, như một dân tộc khác thường, với những trang phục màu sắc rực rỡ, cùng với những thung lũng và thảo nguyên mênh mông. Bắc Kinh nhấn mạnh tới sự thống nhất của toàn cõi Trung Quốc và tránh né mọi yêu sách của một bản sắc tôn giáo hay văn hóa tách biệt của Tây Tạng. Nhà trí thức Tây Tạng nhận xét, Lhasa là một thành phố mở rộng cửa đối với người Hán và gần như cấm cửa đối với người Tây Tạng. Hành hương tới những thánh địa trở thành cả một quá trình đấu tranh của người dân. Chính quyền muốn truyền bá ra bên ngoài hình ảnh cuộc sống tươi đẹp tại Tây Tạng. Vậy tại sao lại có nhiều cảnh sát và phải lắp nhiều camera theo dõi đến như vậy? Người dân Tây Tạng vô cùng chán nản và mệt mỏi, phải sống trong sự kiểm duyệt và theo dõi khắt khe.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Chỉ hai ngày trước khi diễn ra một cuộc họp thượng đỉnh giữa Washington và Moscow tại New York vào ngày 18 tháng 12 tới đây, Tổ chức Quan sát Nhân quyền Thế giới Human Rights Watch đã công bố 53.000 bức ảnh tố cáo tội ác chống nhân loại của chính phủ Damas.
Nhật báo Le Monde đã truy cập được hồ sơ trên và có trong tay nhiều bức ảnh gây sốc và quyết định chỉ đăng minh họa một bức với những nạn nhân còn chưa được nhận dạng. Bức ảnh chụp những thi thể nam giới gầy gò, gần như chỉ còn da bọc xương, được đặt dài dưới đất, không một mảnh vải che thân. Trong số 53.000 bức ảnh được xê ra, một chiếc ảnh gia luật người Syria chụp lại trong quá trình làm nhiệm vụ, một phần là ảnh của những quân nhân chết trận và một số khác chụp tại chiến trường của phe đối lập. Ngoài ra, 28.000 bức chụp 6.700 tù nhân bị chết, trong đó có 100 trẻ em. Những bức ảnh tố cáo tội ác chống nhân loại của chế độ Damas, tờ Le Monde viết. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của những tù nhân. Các chuyên gia của Human Rights Watch phát hiện những vết tra tấn trên thi thể của những tù nhân trong ảnh. Tiếp theo đó, bỏ đói cũng là một cách tra tấn mà chế độ Al-Assad thường dùng. Đây là lời giải thích tại sao thi thể những tù nhân chỉ còn da bọc xương. Nguyên nhân thứ ba là tình trạng quá tải trong các nhà giam dẫn tới tình trạng thiếu không khí và điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tệ. Ví dụ chỉ cần một người nhiễm bệnh tiêu chảy sẽ lây lan cho những tù nhân khác trong cùng trại giam. Một nguyên nhân khác nữa là tù nhân hoàn toàn không được chăm sóc trong trường hợp đau ốm. Họ chết vì những vết thương đơn giản, song bị lở loét và nhiễm trùng dẫn tới tử vong. Trong các cuộc hội đàm với đồng nhiệm Nga Lavrov và Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố việc Tổng thống Syria phải ra đi không còn là một điều kiện tiên quyết. Chỉ hai ngày trước thượng đỉnh mang tính quyết định tại New York về số phận của Syria, Human Rights Watch muốn đưa ra lời cảnh báo. Những người đang tìm cách lập lại hòa bình tại Syria phải cam kết cần phải chấm dứt các vụ thảm sát như trên và phải giám sát được trách nhiệm của hệ thống chính trị.
Với lời kêu gọi ủng hộ chủ nghĩa dân túy và phân biệt chủng tộc, ứng viên Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang dẫn đầu cuộc đua tại Đảng Cộng Hòa.
Hình ảnh đen trắng của Donald Trump chiếm gọn trang nhất của Nhật báo Liberation cùng với dòng tựa Trump một Le Pen khác. Le Pen ở đây chính là bà Marine Le Pen, Chủ tịch Đảng Cực Hữu Mặt trận Quốc gia vừa làm cả nước Pháp nín thở trong cuộc bầu cử cấp vùng tuần trước. Chỉ vì ngăn làn sóng bài ngoại, rất nhiều người Pháp đã vội vàng đi bầu cử ở vòng 2, trong khi không đi bầu ở vòng 1. Trump lại là một trường hợp khác, những lời lẽ kích động hiếu chiến bài ngoại của nhà tỷ phú Cộng Hòa lại quyến rũ được rất nhiều người bất bình với hệ thống chính trị hiện nay ở Mỹ và một bộ phận tầng lớp trung lưu. Rất nhiều người ủng hộ ông cho rằng ông nói thật và tuyên bố trục xuất người nhập cư bất hợp pháp cũng như người Hồi giáo của ông Trump đã quyến rũ được rất nhiều người. Donald Trump trở thành vấn đề đau đầu cho Đảng Cộng Hòa, nhưng lại là một món quà cho ứng viên dân chủ Hillary Clinton, tờ Liberation nhận xét. Còn Le Monde nhận định Jeb Bush đang vật vã chống lại cơn lốc xoáy Trump, mà cựu thống đốc bang Florida không ngần ngại đánh giá là tổng thống của mọi hỗn loạn. Thế nhưng, theo kết quả thăm dò của Viện Public Religion Research Institute được thực hiện vào tháng 11 vừa qua, thì có tới 61% cử tri Cộng hòa đánh giá không tốt nếu liên bang lại có một tổng thống mới xuất thân từ gia đình Bush hay Clinton.
Trong khi tình hình nhập cư vẫn là một vấn đề nan giải tại châu Âu, thì ít nhất có hơn 1.000 người Trung Quốc có điều kiện tài chính bị phát hiện nhập cư trá hình vào Pháp thông qua con đường du học. Nhật báo Le Figaro phản ánh thông tin này dưới dòng tựa: một trường thương mại, nhà máy sản xuất người nhập cư bất hợp pháp.
Le Figaro cho biết, cảnh sát Pháp thuộc cơ quan trấn áp nhập cư và lao động nước ngoài bất hợp pháp đã tiến hành tịch thu tại hai địa điểm, một ở ngoại ô Paris và một ở vùng Ardèche, và đã thu giữ được nhiều thùng đựng hồ sơ và thiết bị tin học, cùng với rất nhiều ngân phiếu không để tên người thụ hưởng, tổng cộng lên tới 180.000 euro và 80.000 euro tiền mặt. Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số nguồn lợi khổng lồ của một trong những mạng lưới đưa người nhập cư bất hợp pháp dưới dạng du học, mà cụ thể là một trường thương mại tư nhân nằm ở quận 15 ở Paris. Mạng lưới này có vẻ hoạt động hết công suất từ năm 2013 và hàng năm đưa từ 500 đến 1.000 người Trung Quốc, thường là những nam thanh niên từ 20 đến 25 tuổi. Giám đốc trường là người đứng đầu mạng lưới và đã từng bị để ý với những vụ việc lừa đảo, phá sản, trốn thuế và tống tiền. Đây là kết quả của quá trình điều tra từ năm 2014 sau khi được Cơ quan Hợp tác Quốc tế tại Bắc Kinh cảnh báo. Cơ quan này nhận thấy số lượng đơn xin visa du học vào cùng một trường ngày càng tăng. Theo quy định hiện hành của Pháp, sinh viên sẽ được cấp thẻ cư trú thì theo thời gian học, thường là kéo dài từ 1 đến 3 năm. Thế nhưng một khi tới Paris, các sinh viên này chưa từng đặt chân tới trường, thay vào đó là họ đi làm thêm tại các nhà hàng. Một cảnh sát thuộc đơn vị điều tra nhận xét, phương thức hành động này rất đơn giản, gần như có 102, vì họ chẳng cần phải đầu tư mua xe cộ hay xây nhà chứa người nhập cư bất hợp pháp và chẳng phải lo lắng khi vượt biên giới. Từ đầu năm 2015, cảnh sát Paris đã phá vỡ 16 đường dây buôn người, trong đó có 4 đường dây liên quan tới gái mại dâm, 1/3 liên quan tới việc làm giả giấy tờ để được cấp thẻ cư trú, và số còn lại liên quan tới lao động bất hợp pháp, chủ yếu trong lĩnh vực nhà hàng và các xưởng may mặc. Noel là mùa kinh doanh được mong đợi nhất trong năm, thế nhưng theo Le Monde, kinh đô ánh sáng Paris vẫn vắng bóng khách du lịch. Một tháng sau loạt khủng bố, các khách sạn, nhà hàng và các hãng lữ hành vẫn méo mặt và chắc chắn sẽ còn tác động mạnh đến nguồn lao động trong lĩnh vực du lịch. Chỉ riêng trong tháng 11, hai sân bay lớn tại Paris là Orly và Roissy-Charles de Gaulle đã mất tới 123.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2014. Khách du lịch khá giả như khách Mỹ và Nhật vẫn chưa sẵn sàng quay lại Paris. Tính đến trung tuần tháng 12, tỷ lệ đặt phòng tại các khách sạn sang trọng đã giảm xuống một nửa, từ 73% vào năm 2014 xuống còn khoảng 30-40%. Noel cũng là dịp để các nhà sản xuất trò chơi điện tử tăng doanh thu, vì tới 60% doanh thu có được là nhờ vào hai tháng cuối năm. Theo thống kê của Le Figaro, năm nay các trò chơi điện tử như là FIFA 16, Call of Duty, Star Wars Battlefront vẫn là ba trò chơi bán chạy nhất vào dịp cuối năm. Các trò chơi này đều có cùng một điểm chung là có nhiều phiên bản khác nhau, phù hợp với các đầu máy đang thịnh hành trên thế giới. Hãng Nintendo của Nhật Bản cũng biết cách thu hút các bé gái với chương trình trò chơi điện tử, nhà tạo mẫu mới hay nữ hoàng thời trang. Chỉ riêng trong vòng một tháng, đã có tới 100.000 phiên bản đã được bán ra trên thị trường.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của RFI. Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Tiêu Điểm, trọng thành phụ trách với chủ đề phiếu bầu kỷ lục cho đảng cực hữu, buộc chính giới Pháp phải thay đổi mau lẹ.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự. Kính thưa quý vị, ấn tượng đầu tiên về cuộc bầu cử cấp vùng tại Pháp vào Chủ nhật 13 tháng 12 vừa qua là đảng cực hữu FN Mặt trận Quốc gia không giành được vùng nào, cho dù đảng này đã về đầu trong vòng 1 và số lượng cử tri ủng hộ FN đạt mức kỷ lục. Đây là một thành công của Mặt trận Cộng hòa được lập ra cấp thời để ngăn chặn FN trong tình huống nước sôi lửa bỏng. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn, đối diện với đà gia tăng ảnh hưởng của đảng cực hữu, nhiều chính trị gia và nhà quan sát cũng thừa nhận rằng kết quả bầu cử này đặt các đảng phái truyền thống của Pháp trước thách thức phải thay đổi triệt để, tránh để cho thất vọng trong xã hội gia tăng, dẫn đến những đảo lộn chính trị khó lường trong những năm tới. cánh hữu giành được 7 vùng với thắng lợi tại vùng thủ đô Île-de-France và Auvergne-Rhône-Alpes, vùng kinh tế lớn thứ hai của đất nước. Nhưng cơn thủy triều màu xanh ra trời, màu biểu trưng của đảng những người Cộng hòa, Les Républicains, đã không xảy ra như dự báo. Cánh tả với 5 vùng trong tay được coi là đã giới hạn được thất bại thê thảm dự kiến. Hầu hết lãnh đạo tả và hữu đều tránh thể hiện niềm vui vinh quang. Tại nhiều vùng, khẩu hiệu được đề cao là kháng chiến. Kháng chiến để chống lại đảng cực hữu, vốn bị lên án là đảng phái chính trị có quan điểm bài châu Âu, bài ngoại, chống Hồi giáo. Bầu cử cấp vùng là cuộc bỏ phiếu lớn, trắc nghiệm chính trị cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017. Thứ hai vừa qua, RFI có chương trình đặc biệt để nhìn lại sự kiện chính trị quan trọng này. Trước hết là một nhận định chung của nhà chính trị học Gaël Bustier, thành viên của đài quan sát các hiện tượng cực đoan chính trị thuộc quỹ Jean Jaurès.
Qu'il faut regarder ces élections d'hier comme un révélateur aussi de la crise qui concerne à peu près chaque famille politique. On voit très bien.
Cần phải xem xét các cuộc bầu cử chủ nhật vừa qua như một chỉ dấu cho thấy tình trạng khủng hoảng liên quan tới hầu hết các đảng phái chính trị. Chúng ta thấy đảng xã hội đang bị co thắt lại tại một số thành trì, ngay tại các vùng phía tây nam, nơi đảng này giành được các tỷ lệ ủng hộ cao nhất. Trong khi đó, cánh hữu bị rơi vào cuộc khủng hoảng sinh tồn liên tục. Một khủng hoảng về ý thức hệ thực sự, một phần lớn do ảnh hưởng của mặt trận quốc gia, đảng cực hữu, trong khi cử tri cánh hữu và cực hữu trở nên cực đoan hơn, thậm chí có xu hướng nhập lại thành một. Chúng ta thấy rõ bộ phận cánh hữu không chịu ảnh hưởng của Front National, khó khăn định vị trí của mình về mặt ý thức hệ. Quá trình khủng hoảng ý thức hệ liên quan đến hầu hết các đảng phái chính trị có xu hướng tăng tốc.
Idéologie qui concerne à peu près chaque famille, mais qui n'est pas étonnante au regard de la situation de la France et de l'accélération de cette situation.
Nhà chính trị học Gaël Bustier cũng lưu ý thêm.
Il faut situer les deux tours de scrutin dans une perspective donc plus longue et essayer de comprendre ce qui se passe.
Cần phải đặt hai vòng bầu cử vừa qua trong một cái nhìn dài hạn để cố gắng hiểu được những gì đã diễn ra. Rõ ràng là có vấn đề kết quả kinh tế kém cỏi mà đảng mặt trận quốc gia tìm được lợi thế trên cơ sở của một quan điểm gắn kết phương diện kinh tế và phương diện xã hội, và những nỗi lo sợ khác của các cử tri, cụ thể là vấn đề nhập cư trong thời gian gần đây. Cần phải gắn những gì đang diễn ra tại Pháp với một cái nhìn toàn châu Âu. Dù thiếu kết quả hay không, đảng xã hội cũng phải chịu chung một khủng hoảng căn bản của lực lượng chính trị xã hội dân chủ châu Âu, do việc dự án xây dựng châu Âu đang bị đình trệ. Một dự án mà đảng xã hội Pháp là đồng tác giả cùng với đảng trung hữu thuộc cánh bảo thủ hay tự do Thiên Chúa giáo của Đức. Cuộc khủng hoảng đó là nguồn gốc nuôi dưỡng các khủng hoảng khác nhau ở mỗi nước, và mặt trận quốc gia cực hữu là một biểu hiện của cuộc khủng hoảng tại Pháp, nhưng đây không phải là một biểu hiện duy nhất ở châu Âu.
Dont le Front National est une expression en France, mais dont il faut bien prendre conscience que ce n'est pas le seul en Europe.
Đảng cực hữu mặt trận quốc gia FN không giành được bất cứ vùng nào như nhiều người trông đợi sau thế thượng phong rất ấn tượng ở vòng 1. Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu vòng 2, hầu hết các lãnh đạo của đảng không thể hiện bất cứ một thái độ thất vọng nào. Các ứng cử viên của FN thất cử đều ca ngợi đây là một chiến thắng. Một số người nói đến một thất bại trong vinh quang. Nhiều người ủng hộ FN tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của gần 7 triệu cử tri, Chủ tịch Đảng Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen cầm chắc khả năng sẽ có một vé vào vòng 2 trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Le Monde được trên cơ sở phân tích kết quả vòng 2 tại các đơn vị bầu cử quốc hội đã đưa ra dự báo đảng FN có thể giành được đến 46 ghế trong kỳ bầu cử quốc hội năm 2017. Dù vừa giành được một thắng lợi lịch sử và khả năng ảnh hưởng được coi là sẽ tiếp tục còn mở rộng, nhiều nhà quan sát thống nhất cho rằng mặt trận quốc gia FN sẽ không bao giờ vượt qua được giới hạn vô hình ngăn cản đảng cực hữu nắm quyền lãnh đạo đất nước nếu đảng này không thay đổi chủ trương, không chấp nhận liên kết với các lực lượng ngoài đảng. Với cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua, đảng cực hữu FN một lần nữa khẳng định là một trong ba đảng phái lớn của nước Pháp, thậm chí là đảng đứng đầu về số lượng người ủng hộ. Khá nhiều cử tri đã sử dụng lá phiếu ủng hộ mặt trận quốc gia để phản đối lại nhiều khuyết tật của hệ thống chính trị hiện hành, mà theo họ là tha hóa, không thể sửa chữa được. Thế thượng phong của FN trong vòng 1, về đầu tại 6 trên 13 vùng, việc một liên minh mặt trận Cộng hòa được nhất thời lập ra để lật ngược tình thế, cho phép hai ứng cử viên cánh hữu chiến thắng với sự ủng hộ của cử tri cánh tả, đã đặt một bộ phận lãnh đạo chính trị Pháp trước một thế ứng xử hoàn toàn mới. Công luận Pháp đặc biệt chú ý đến những phát biểu mang nhiều sắc thái tự vấn của ông Xavier Bertrand, người sắp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng vùng Nord-Pas-de-Calais-Picardie sau chiến thắng trước thủ lĩnh của FN Marine Le Pen với sự ủng hộ của nhiều lãnh đạo cánh tả và cử tri cánh tả.
Et c'est vrai que ça a changé à jamais ma façon de faire de la politique. Et je dois dire que ça oblige à se remettre en question. Vous faites de la politique, vous n'êtes pas un robot. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aussi de me consacrer pleinement à la région.
Điều này đã làm thay đổi triệt để các hoạt động chính trị của tôi, bắt buộc tôi phải xem xét lại mình. Hoạt động chính trị không phải là tuân thủ mệnh lệnh một cách máy móc. Chính vì vậy tôi quyết định sẽ cống hiến hoàn toàn cho vùng mà tôi đứng đầu, hoàn toàn. Từ 30 năm trở lại đây, giới làm chính trị đã lỗi hẹn, rõ ràng đã có một sự lỗi hẹn tập thể. Bản thân tôi cũng thuộc tầng lớp chính trị này. Giờ đây tôi đề nghị được đánh giá dựa trên chính kết quả công việc của mình, với tư cách của người đứng đầu một vùng, săn sóc mọi người. Cống hiến toàn bộ tâm lực. Tôi muốn thực hiện công việc của một chủ tịch hội đồng cấp vùng với nhiều nghĩa vụ hơn là quyền lợi. Một khu vực với 6 triệu cư dân, với một truyền thống công nghiệp tuyệt vời, tôi sẽ chứng tỏ thất nghiệp có thể bị đẩy lùi, cải thiện đời sống hàng ngày của mọi người, việc giao thông, đi lại, việc chăm sóc trẻ em, cải thiện an ninh, đem lại hy vọng cho trẻ nhỏ. Nếu tôi thực hiện được nhiệm vụ của mình, thì mọi người sẽ nói rằng tôi xứng đáng hơn các chính trị gia ở Paris. Giờ đây tôi hiểu rằng cần phải bắt đầu chính từ thực địa. Trong 3 thập niên qua, sau mỗi cuộc bầu cử, người ta đều nói rằng, chúng tôi đã hiểu, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả, nhưng trên thực tế đã không có gì thay đổi. Hãy xem vở diễn trong đảng của chúng tôi. Câu trả lời duy nhất là thay đổi lịch trình hoạt động, thời gian tổ chức kỳ bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên tổng thống. Mong các vị ấy hãy thức tỉnh, nếu không thì chúng ta sẽ lâm vào một thảm họa chính trị. Tôi cảm thấy là các cử tri Pháp vừa qua đã dành cho chúng ta một cơ hội cuối cùng.
C'est l'organigramme des républicains, ou alors c'est la date de la primaire, mais mon Dieu, mais qu'ils se réveillent. Ou alors on va vers une catastrophe politique. Les électeurs hier, j'ai le sentiment qu'ils nous ont donné une dernière chance.
Sau cuộc bầu cử cấp vùng, đảng những người Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của cựu tổng thống Sarkozy đang ở trong một tình thế nhạy cảm. Nhà báo Florence Guinard, phụ trách ban chính trị của đài RFI nhận xét.
Et on voit bien qu'effectivement, sur des thématiques comme l'immigration, la lutte contre l'insécurité, effectivement, il y a une très grande porosité entre, un, les idées, ou en tout cas les prises de position des sympathisants du Front National, et une partie...
Chúng ta thấy, đối với nhiều vấn đề như nhập cư, chống lại tình trạng mất an ninh, có một trạng thái chồng chéo trong quan niệm giữa những người theo quan điểm của mặt trận quốc gia và những người theo cánh hữu. Mà chúng ta cũng thấy là chính bản thân cánh hữu hay cực hữu cũng có sự phân hóa mạnh mẽ về quan điểm. Chúng ta biết rằng những người ủng hộ hai đảng cánh trung, tức là Modem hay UDI, không hoàn toàn giống với đảng những người Cộng hòa. Các lãnh đạo đảng những người Cộng hòa thực sự khó khăn trong việc tìm ra được một sự cân bằng giữa một bên là những người có quan điểm mang tính ôn hòa hơn thuộc cánh trung hữu và những người thuộc cánh hữu của đảng Les Républicains, thậm chí thuộc mặt trận quốc gia. Đảng những người Cộng hòa có thể nói bị kẹt trong một gọng kìm, nhưng mặt khác tôi cũng cho rằng họ có phần trách nhiệm. Vì khi tìm cách chạy theo lập trường của Front National, thì họ đồng thời cũng hợp thức hóa quan niệm này. Tới một lúc nào đó, đối với nhiều người Pháp, nếu phải lựa chọn, thì các cử tri sẽ chọn theo bản gốc, chứ họ không chọn bản sao.
Les discours frontistes sur le sujet, et qu'à un moment, effectivement, pour beaucoup de Français, entre l'original et la copie, eh bien, on finit par choisir l'original.
Còn theo đánh giá của ông Julien Vonpré, nguyên cố vấn của Nicolas Sarkozy tại Phủ Tổng thống, xin trích, sau cuộc bầu cử cấp vùng, đối lập đang ở trong tình thế khó. Về mặt ý thức hệ, Les Républicains dường như phụ thuộc vào lịch trình hành động do đảng cực hữu ấn định. Còn về mặt cử tri, cánh hữu và cánh trung ít mở rộng ảnh hưởng từ năm 2010, xét về số lượng và hiện nay ít thu hút được các cử tri thuộc lứa tuổi 25-54 và những người làm nghề độc lập so với đảng mặt trận quốc gia. Trong khi đó, về mặt độ tin cậy, đảng vẫn chưa khẳng định được sự khác biệt so với cánh tả cầm quyền. Hết lời dẫn. Về phía cánh tả cầm quyền, nhà chính trị học Yves-Marie Kahn, giám đốc viện thăm dò chính trị ELAF nhận xét.
Oui, effectivement, la difficulté s'annonce forte pour le gouvernement et en particulier pour Manuel Valls et François Hollande.
Thách thức rất lớn đối với chính phủ, đặc biệt là với Thủ tướng Manuel Valls và Tổng thống François Hollande, khi hết tháng này qua tháng khác, chưa thấy được kết quả chắc chắn về phương diện kinh tế. Chúng ta biết rằng việc thiếu kết quả, đặc biệt trong cuộc chiến chống thất nghiệp kéo dài từ nhiều năm qua, là một nhân tố gây nghi ngờ, gây bất bình rất lớn đối với chính phủ, đối với cánh tả nói chung và đối với tất cả các đảng phái cầm quyền. Bởi vì chính phủ cánh hữu Sarkozy trong những năm 2007 tới năm 2012 cũng không đạt kết quả trong chuyện này. Tình hình này dẫn tới chỗ là rất nhiều người Pháp hiện nay tìm kiếm một con đường thứ ba, một giải pháp thay thế sau các thất bại của cả cánh tả lẫn cánh hữu, đó chính là mặt trận quốc gia, đảng cực hữu.
D'une alternative et cette alternative par rapport aux échecs de la gauche et de la droite, c'est le Front National.
Thất nghiệp không ngừng gia tăng, với 3,59 triệu người hoàn toàn không việc làm là một điểm đen được coi là lớn nhất đối với chính phủ Pháp. Theo một viện thăm dò dư luận, thì thất nghiệp là vấn đề quan tâm số một của người Pháp trên cả vấn đề an ninh và nhập cư. Ngay sau cuộc bầu cử, một loạt chính sách về xã hội đã được chính phủ Pháp đưa ra với trọng tâm là chương trình đào tạo nghề rộng lớn cho người thất nghiệp. Tiếp theo chương trình 150.000 đào tạo ưu tiên được đưa ra hồi tháng 10 vừa qua. Một lãnh đạo của đảng cánh hữu LR, những người Cộng hòa, cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin, đại diện của phe ôn hòa trong đảng, ngay sau cuộc bầu cử vào tối Chủ nhật vừa qua, đã tuyên bố ủng hộ cuộc chiến chống nạn thất nghiệp như một trọng tâm của sự hợp tác tả hữu, để xóa bỏ cội rễ xã hội số 1 của đảng FN, cho dù theo ông, hai đảng, những người Cộng hòa và xã hội luôn luôn vẫn là đối thủ. Một số chính trị gia cả tả lẫn hữu cũng có cùng quan điểm hợp tác giữa các đảng đối lập. Theo một thăm dò dư luận của Odosa, thì 68% người Pháp hy vọng cánh tả, cánh hữu và cánh trung xích lại gần nhau để tạo lập một số chủ trương hành động vì lợi ích chung. Còn Tổng thư ký Đảng Xã hội cầm quyền hôm thứ Ba vừa qua đề nghị lập một liên minh nhân dân rộng lớn với các đảng cánh tả khác, mở ra cho sự tham gia của các công dân cũng như các tổ chức thuộc xã hội dân sự để thay thế cho Đảng Xã hội hiện tại.
Il y a 213 marches en tout.
Bah, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, la tête tournait pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bah, mon Linden Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Bah, mon Linden, je vois un coffin.
Fruité, des notes de cassis.
Bah, mon Bif, mais neuf chambres, cousin de Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris? Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí văn hóa của Thu Hằng, quốc kỳ và quốc ca Pháp, biểu tượng đoàn kết sau loạt khủng bố. RFI đến đây, xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Như trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Natation Synchronisée với tiếng hát của Vincent Delerme.
Correspondante allemande et les correspondants anglais. Nous avons disputé des interclasses de hand et des interclasses de volley. Nous avons révisé les accords de Yalta juste à côté d'une robe en lin. Et nous avons mélangé Serge Ibrugira avec le blocus de Berlin. Les histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un ballet de riz. Nous avons essayé le dry Schweppes pamplemousse, Milos Forman et Fassbinder, les barquettes plastiques de Fish and Chips à Portsmouth, elles photographiaient nos erreurs. Nous avons subi le soir du 21 juin des reprises de la bombe humaine, l'eau vive à la flûte avec par des siennes. Just like Kevin, avenue du Maine. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai de l'univers en ice. Avec ta sœur, dommage, tu fermes les yeux. Celle-là, le flash est pas parti.